Đây chương trình rao giảng phúc âm do Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte thực hiện. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Để bắt đầu cho chương trình rao giảng phúc âm hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện trong ngày lễ mẹ có tên là Under His Wing do chị Jessica trình bày qua phần thông dịch của chị Đào thuộc Ban Thanh niên Hội Thánh.
I have another story for Mother's Day.
Và đặc biệt ngày hôm nay, tôi cũng xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện khác về một người mẹ.
A little boy enters the kitchen where his mother is cooking dinner. He hands her a piece of paper. She takes it, she wipes her hands, and then she reads it.
Một cậu bé trai chạy vội vào trong nhà bếp và khi thấy mẹ nó đang làm cơm tối, cậu bé ta đưa cho mẹ của nó một mảnh giấy nhỏ. Trong mảnh giấy viết rằng:
It says, for mowing the lawn, $5, for making my bed, $1, for going to the store, 50 cents, for playing with my brother while you were shopping, 25 cents, for taking out the trash, $1, for getting good grades, $5, and for raking the yard, $2.
Mảnh giấy viết như thế này: Nếu mà mẹ muốn con cắt cỏ, mẹ đưa con 5 đồng, dọn dẹp giường 1 đồng, đi mua đồ với mẹ 50 sen, trông em mà khi mà mẹ đi vắng 1 đồng, dọn rác 1 đồng, để con đạt điểm tốt con cần 1 đồng, quét sân 2 đồng.
The mother looks at the little boy. She turns the paper over and then she writes on the back and she hands it back to him and then it says.
Rồi người mẹ lẳng lặng nhìn cậu con trai của mình. Bà ta không nói gì cả, bà ta lật mặt sau của tờ giấy viết lại như thế này rằng:
For the 9 months I carried you inside me, no charge. For the nights I sat up with you, doctored you and prayed for you, no charge. For the nights filled with dread and the worries, no charge.
Công mà mẹ nuôi con 9 tháng, mẹ cu mang con trong bụng của mẹ, miễn phí. Những lúc mẹ thức với con để chăm sóc cho con, mẹ miễn phí. Thời gian, nước mắt và những chi phí nuôi con, mẹ miễn phí.
For advice and knowledge and your cost of college, no charge. For the toys, the food, the clothes, for wiping your nose, no charge. Son, when you add it all up, the full cost of my love is no charge.
Con à, những lần mà mẹ lo lắng cho con, những lần mẹ khuyên con, những lời dạy dỗ và những lần mẹ đưa con đi học, mẹ miễn phí. Đồ chơi, thức ăn, tất cả những gì mẹ mua cho con, mẹ đều miễn phí. Con trai yêu dấu của mẹ ơi, tất cả những gì mẹ đưa cho con, tình yêu của mẹ đó, tất cả mẹ đều miễn phí cả.
I hear this and it's I hear this from my mother. I don't know if it's good or bad. But she says, cha mẹ nuôi con, biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tinh thẳng kẻ ngại. Forgive me, sorry. Tinh thẳng kẻ ngại.
You got it.
In other words, motherhood is not an easy task. You are in charge of another life.
Và chúng ta biết rằng làm mẹ là một công việc không dễ dàng chút nào. Làm mẹ có nghĩa là chúng ta hiện đang gánh một trách nhiệm đối với một cuộc sống khác.
It's not like buying a couch, you know. You get to go in the store, you choose your child, bargain a little, and then when you're done, return it because you want a better deal.
Đó không phải đơn giản chỉ là một việc, như một cái việc mua ghế sofa. Bạn không thích nó, bạn có thể trả lại. Nhưng nuôi một đứa con, không bao giờ quý vị có thể trả lại được.
There is love. There's attachment. Sacrifice. Sacrifice that usually goes unnoticed.
Người mẹ, chúng ta cần có một tình yêu và một sự gắn bó với đứa con của chính mình. Và người mẹ phải cam chịu bao nhiêu đau khổ và những đau khổ đó không bao giờ được nói đến.
Just like in the story, the mother rarely asks for payment. And even a grateful thank you usually goes unsaid.
Và cũng như câu chuyện mà tôi đã kể như trên, người mẹ đó không bao giờ đòi hỏi con một cái gì cả, ngay cả lời một cảm ơn cũng không.
In today's society, motherhood has been greatly diminished.
Và trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, vai trò của người mẹ dường như được coi nhẹ đi.
If you look at today's movies, we have a couple of our popular films on motherhood these days, one of them being Juno.
Và đầu tiên, tôi xin đưa một vài ví dụ về bộ phim rất nổi tiếng hiện nay, đó là phim Juno.
A young girl in high school, she becomes pregnant.
Một cô gái đang ở lứa tuổi trung học, cô ta mang thai.
What is her first instinct?
Phản ứng của cô ta đầu tiên là gì?
Abortion.
Cô ta đi phá thai.
I'm not saying this as a political statement, but it's obvious that she's too young to take responsibility for another life, and she has no other. She doesn't know what to do.
Xin đừng đưa đến đây là một lời tranh cãi gì cả, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh rằng cô ta còn quá nhỏ để gánh trách nhiệm đối với một cuộc sống mới.
And then you have Knocked Up.
Và bộ phim thứ hai tôi muốn giới thiệu đó là bộ phim Knocked Up.
I am not endorsing you to go see these movies, please. But it's about two strangers, a drunk night and a one-night fling. Stand.
Thật sự mà nói thì tôi không có ý muốn khuyến khích quý vị đi coi bộ phim này, nhưng mà tôi muốn lưu ý quý vị đây là bộ phim nói về hai người lạ, hai người không hề quen biết nhau và họ say rượu, họ qua đêm với nhau, cô gái mang bầu.
And the girl becomes pregnant. So, wow. What happened to society upholding the idea of being able to tell your child, you are the product of love?
Và nếu như mà quý vị là người mẹ thì quý vị sẽ nói như thế nào với con của mình rằng con chính là kết quả của tình yêu của mẹ?
You were made because I couldn't wait to have someone else to love and care for.
Mẹ có con bởi vì mẹ không thể chờ đợi một tình yêu đến với mẹ.
These movies, they show how it's more of children, you're loved because you were made.
Bộ phim này được cho chúng ta biết rằng người con sinh ra bởi vì con được yêu.
Children are mistakes.
Và những đứa trẻ này có phải là những lỗi lầm chăng?
How many times have we seen in the news stories about babies in dumpsters?
Đôi lần quý vị có thể xem tin tức trên TV và quý vị thấy rằng những người mẹ và những người mẹ đã bỏ rơi đứa con của chính mình.
Motherhood should never be taken lightly.
Vai trò của người mẹ rất là quan trọng.
So that you understand and get an idea, we actually I have a couple of quotes from Ellen White to show you that motherhood is one of the highest duties that's on this earth.
Và để cho quý vị biết vai trò của người mẹ quan trọng như thế nào, tôi có một số ví dụ trong bà Ellen White đã nói như thế này.
Parents stand in the place of God to their children.
Bậc cha mẹ là hình ảnh bậc cha mẹ thay thế cho Đức Chúa Trời chăm sóc con mình.
It's true. Usually the children get the picture of God from the dominant parent in their life.
Và dĩ nhiên điều đó rất là đúng, và những đứa trẻ đó có thể hình dung hình ảnh của Đức Chúa Trời qua cuộc sống của cha mẹ nó.
Here's another one. The king upon his throne has no higher work than the mother. The mother is queen of her household. She has in her power the molding of children's characteristics that they may be fitted for the higher immortal life. An angel could not ask for a higher mission, for in doing this work, she is doing the service of God.
Và ví dụ thứ hai nữa là nữ hoàng trong gia đình, người mẹ được coi là nữ hoàng trong gia đình. Bà ta, người mẹ có trách nhiệm đối với việc dạy dỗ nuôi nấng con của chính mình. Và như một thiên thần nguyện hiến đời của mình để làm việc đó như một cách để phụng sự Chúa.
Mothers, did you know that you are admired by angels of God?
Và ở đây có những người mẹ thì quý vị có biết là Chúa đã giao cho quý vị trách nhiệm nặng nề và quý vị đang giữ nó.
And one more quote. Women should fill the position which God originally designated for her. As her husband's equal, the world needs mothers who are mothers, not merely in name, but in every sense of the word. We may safely say that the distinctive duties of women are more sacred, more holy than those of man.
Và đây là một câu rất hay nói về vai trò của người mẹ và người chồng trong một gia đình. Vai trò của người mẹ được xem như là ngang bằng với chồng của mình, vì người mẹ đó có trách nhiệm với con của mình. Người mẹ đó dạy dỗ con mình nên người, và Chúng ta có thể nói rằng vai trò của mẹ, người mẹ cao cả, thiêng liêng, đôi khi hơn cả người chồng.
May I remind you, Ellen White wrote this in the 1800s, about 50 years before women's rights started.
Và Ellen White đã viết cái này hơn 50 năm về trước.
But of course, I know, we live in a fallen world where mothers are human, they are capable of mistakes, maybe being self-interested, and sadly vulnerable to death.
Chúng ta biết rằng chúng ta hiện tại đang sống trong một thế giới đầy tội lỗi, và những người mẹ mà chúng ta biết đều là những con người, họ có những sai lầm, những tội lỗi, những đôi khi họ ích kỷ và bị tổn thương.
Some of us never had the picture, ideal picture of a mother in our life.
Và rất đáng tiếc cho những người mà đôi khi họ không biết hình ảnh người mẹ như thế nào.
But we can still find comfort for those who have children, who were children, and who are children, in Isaiah 49:14-15. But Zion said, "The Lord has forsaken me. My Lord has forgotten me." God will answer, "Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely, they may forget, but I will not forget you."
Là chúng ta, những người hiện tại ở đây, chúng ta đều được làm con, đã từng và hiện tại đang làm con. Chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Trời đã giao trách nhiệm này rất quan trọng. Trong Esai đoạn 49, câu số 14-15 nói rằng, Siôn từng nói rằng, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta, Chúa đã quên ta, đàn bà há dễ quên con mình cho vú, không thương đến con trai ruột mình sao, dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.
It may be hard for us to think of God as our mother. But I hope to remind you that in Genesis 1:27, God created man in his image. In the image of God, he created them, male and female.
Và việc này rất là khó để mà chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời như một người mẹ. Nhưng mà Kinh Thánh đã khẳng định trong đoạn Sáng Thế Ký, đoạn 1 câu 27 nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
There are many images of the images of God as mother are rare in the Bible, but one of the most telling images comes from Matthew 23:37.
Và có một số hình ảnh nói về Đức Chúa Trời như người mẹ, như Matthew đoạn 23 câu số 37.
Oh Jerusalem, Jerusalem, the one who killed the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing.
Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi, như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng.
When Jesus came to this earth, he came for the purpose of showing people who God is.
Khi mà Chúa giáng thế, Chúa đến đây với một lý do. Chúa cho chúng ta biết tình yêu của Chúa như thế nào.
That in spite of being blind, being lame, being poor, even in the hands of devil's demons, God still loves. God has not forgotten.
Bất kể chúng ta rơi vào tình huống nào đi chăng nữa, chúng ta bị mù, bệnh tật, nghèo đói, khổ đau, Chúa đều không bỏ rơi chúng ta. Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta mọi lúc mọi nơi.
But the Pharisees under the Roman oppression, they didn't want love. They wanted to be rulers. They wanted to control, not to live with turn the other cheek or hear love your neighbor. They didn't want God's love.
Nhưng mà người Pharisee lại không muốn điều đó. Người Pharisee lại chọn cách ở dưới chế độ của La Mã. Họ muốn tất cả những gì họ muốn là quyền lực. Họ muốn thống trị cả thế giới này. Họ không muốn tình yêu từ Chúa. Họ không muốn tình yêu nhân loại.
In Psalms 91:2-5, God promised them, "I will deliver you from the snare of the fowler, perilous pestilence. I will cover you with my feathers. You can take refuge under my wings. I will be your shield."
Thi Thiên đoạn 91 từ câu số 2 đến câu số 4 nói rằng, Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chiên và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi. và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.
God promised to protect them from Satan's snares. They didn't want it.
Chúa đã hứa với họ, Chúa luôn bảo vệ họ khỏi nanh vuốt của Satan, nhưng mà họ từ chối điều đó.
God wanted to protect them and they didn't want it.
Một lần nữa, Chúa luôn muốn bảo vệ họ, họ không bao giờ muốn nhận lấy điều đó cả.
God wanted to provide for them. They didn't want it.
Chúa muốn ở bên cạnh họ, họ từ chối.
God wanted to love them as a mother hen who protects her children, and they despised God's love.
Chúa muốn trao tình yêu của mình với họ như thể một con gà mái luôn dang rộng đôi cánh của mình ra để bảo vệ đàn con, nhưng mà họ từ chối tình yêu đó của Chúa.
Sometimes we have treated those who have watched over us in the same way.
Thỉnh thoảng thì chúng ta cảm thấy rằng có một số người rất yêu thương chúng ta, nhưng mà họ đối xử với chúng ta có điều gì đó hơi giống nhau.
Sometimes we hear our mom say, "Don't stay out too late."
Thỉnh thoảng thì chúng ta nghe mẹ chúng ta nói là con không được đi vào ban đêm.
Hang out with better people.
Con nên chơi với bạn tốt.
Don't go dressed up like that.
Con không được mặc như vậy.
Sometimes when it gets too hard, we don't want the love of a mother. It's too restrictive.
Và thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy sao mà tình yêu của mẹ đối với chúng ta sao mà khó khăn quá.
And God, God expects too much.
Và Chúa cũng như vậy. Sao mà Chúa mong đợi nơi chúng ta quá nhiều đi?
We think we know better, that we know how to live. We want to be free. We want to live the way we want to.
Chúng ta biết, chúng ta tự cho chính mình rằng mình luôn đúng, mình biết cách sống như thế nào là đúng, và chúng ta muốn tự do.
So we leave. We leave God's side. Rather than follow God and where He guides us, we choose to live we want, the way we want, and in our freedom.
Và thế là chúng ta đã rời bỏ Chúa, chúng ta rời xa cánh tay của Chúa ra. Chúng ta muốn tự do, chúng ta chọn con đường của chúng ta đi.
We easily take for granted our freedom. We think, hey, let's just push God, everything we've been taught into the corner, and then I'll pray. I'll make sure I go to church and God will let it go.
Và chúng ta luôn nghĩ rằng sự tự do luôn được lấy một cách dễ dàng. Chúng ta muốn tiệc tùng, chúng ta muốn chơi đùa, và đôi khi chúng ta cảm thấy rằng
we assume our freedom and our forgiveness is free.
Chúng ta cảm thấy rằng sự tự do và sự tha thứ luôn được miễn phí.
Forgiveness is not free. It is free because Jesus has paid for it and he gave it to us for free.
Xin lưu ý rằng sự tự do và sự tha thứ không bao giờ là miễn phí cả. Nó được quan niệm là miễn phí vì Chúa Giê-xu đã trả cho chúng ta rồi.
We come from a heritage as from a people that came from the Vietnam War. We know that freedom is not free.
Chúng ta những người có một số người là thanh niên, chúng ta biết rằng những bậc cha mẹ của chúng ta đã trải qua bao nhiêu đau khổ của cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ đã chịu nhiều đau khổ vì chúng ta để có tự do.
Mothers have lost sons.
Những người mẹ đã mất con cái của họ.
Mothers and women who have struggled through so much to come here and make it to where we are today.
Những người mẹ đã dũng cảm, đã chiến đấu vì hai chữ tự do, vì đứa con của mình.
And we have been blessed. Look at our church.
Và chúng ta rất được nhiều ơn phước, và hãy nhìn vào nhà thờ của chúng ta, rất nhiều người hiện tại đang sống ở trên đất Mỹ này.
Many of us live in a free America through the price our mothers have paid.
Và để được sống trên đất Mỹ, để có được sự tự do như ngày hôm nay, mẹ của chúng ta đã phải trả một cái giá rất đắt cho chúng ta.
The mother in the story, she sacrificed, she put her time and she paid, but she did not charge it to her son.
Và cũng như câu chuyện mà tôi đã kể ngay từ lúc đầu, người mẹ dành hết tất cả thời gian của mình cho đứa con yêu dấu của mình. Người mẹ chịu bao đau khổ, nhưng không bao giờ người mẹ đòi hỏi bất cứ một cái gì hoàn trả từ đứa con.
Jesus doesn't only want to offer us protection. He wants to give us freedom. And there was a charge, and he paid with it with sacrifice and pain.
Và Chúa Giêsu cũng như vậy. Chúa Giêsu không những muốn bảo vệ cho chúng ta như một người mẹ, Chúa Giêsu còn muốn đem lại cho chúng ta sự tự do, và để lấy được cái sự tự do đó, Chúa Giêsu đã phải trả một cái giá rất đắt. Chúa đã hy sinh vì chúng ta.
Mothers have a privilege of sharing with Jesus the labor and pain of making new life.
Chúa Giêsu đã chia sẻ cái vai trò của người mẹ. Chúa Giêsu đã gánh trách nhiệm tạo nên một cuộc sống mới.
In labor, water and blood pour from the mother and a child is born.
Và qua công nuôi nấng, nước và máu, huyết máu của người mẹ để tạo nên một đứa con bụ bẩm.
Jesus died on a cross and with the blood from his hands, the water from his side, he gave us all a new chance at life.
Và cũng như vậy, Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá cho chúng ta. Chúa đã chịu nhiều đau khổ. Với huyết của Chúa, với nước của Chúa, chúng ta có một cuộc sống mới.
Whenever we feel that the pressure of disappointment or perhaps knowing we don't know where we are and we feel the need to cry out, Lord, have you forsaken me? Lord, have you forgotten me?
Và cũng như vậy, thỉnh thoảng thì chúng ta cảm thấy rất là đau khổ, chúng ta lầm đường lạc lối. Chúng ta không biết mình đang ở đâu, nhưng chúng ta có thể khóc với Chúa, chúng ta có thể nói rằng trong Esai đoạn 49 câu 15 16.
Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. If you read on to verse 16, see, I have inscribed you on the palms of my hands.
Và tiêu biểu trong Kinh Thánh đó là đoạn Esai câu đoạn 49 câu 16 nói rằng: Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta.
You are eternally written on Jesus' hands. And we are the internal imprint of our mother.
Chúng ta đã được viết tên của chúng ta vào bàn tay của Chúa, và cũng như vậy, chúng ta gắn liền với cuộc sống của mẹ của chúng ta.
Just as hard as it may believe to, that our mother would ever leave us and not help us in our time of need, God promises He has not left us. He has not forgotten us.
Thật khó để mà chúng ta có thể tin được rằng người mẹ đôi khi có thể bỏ rơi con mình, nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ chúng ta.
Have we forgotten? Have we forgotten our God? Have we forgotten what our mother has done for us?
Có bao giờ mà quý vị và chúng tôi quên đi người mẹ của mình, quên đi cả Đức Chúa Trời?
To God, our father and mother, and to all the mothers who have stood in the place of God in our childhood.
Đối với Đức Chúa Trời, người cha cũng như người mẹ.
Happy Mother's Day.
Và chúc tất cả quý vị được lễ tri ân từ mẫu vui vẻ nhất.
A day rightly designated to celebrate the love of all the women who have suffered on our behalf and brought us into this world. To the women who have put up with us and so willingly self-sacrificed on our behalf.
Và cái ngày lễ tri ân từ mẫu này là cái ngày cho chúng ta một cơ hội để nói lời cảm ơn với mẹ, để báo đền công ơn với mẹ, người đã nuôi chúng ta lớn khôn, đã trải qua bao nhiêu đau khổ cả quãng đời của họ chỉ vì chúng ta.
I have one more quote to leave you from Ellen G. White.
Và tôi muốn kết thúc lời chia sẻ hôm nay với một câu nói của bà Ellen G. White.
Let every mother feel that her moments are priceless. It will be found that many who have blessed the world with light of genius and truth, with holiness, they all owe their principles that were the mainspring of their influence and their success to a praying Christian mother.
Hãy để cho những người mẹ biết rằng sự quý giá của họ đối với chúng ta như thế nào. Hãy cầu nguyện cho những người mẹ để họ là ánh sáng của thế gian, là niềm tin và niềm tôn kính, như thể một ảnh hưởng lớn lao đối với chúng ta, người mẹ của một cơ đốc nhân.
Thank you.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý ông bà, anh chị em đã dành thời giờ theo dõi buổi giảng luận hôm nay. Chương trình rao giảng phúc âm đến đây xin tạm chấm dứt. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần rao giảng phúc âm kỳ tới. Để biết thêm về lời Chúa, kính mời quý ông bà, anh chị em liên lạc về địa chỉ sau: Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm, 11601 Bryan Road, thành phố El Monte, California 91732, hoặc liên lạc trực tiếp với mục sư quản nhiệm qua điện thoại số 626-422-6841. Kính chào quý vị và kính chúc quý vị có một ngày mới thật an bình, thật hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.